Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dõi cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không lại để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ làm vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Mô-xê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cốp, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Vì đối với người tất cả đều đang sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong tháng 11, tháng cầu nguyện cho các linh hồn. Vì đối với Chúa tất cả đều đang sống, cho nên người Việt Nam chúng ta dùng cái từ người chết là người qua đời, qua khỏi cái đời này. Hay là dùng cái từ nói về người chết là từ trần, tức là mình từ bỏ cái trần gian để đến một nơi khác. Đối với Chúa tất cả đều đang sống. Vì vậy mà những người Sa Đốc trong đoạn tin mừng chúng ta nghe, họ không tin có sự sống lại, cho nên họ sống ở đời này để mà sống và cố gắng lấy vợ lấy chồng. Đưa ra cái câu chuyện là người anh lấy vợ rồi chết không con, rồi còn 6 đứa em trai, nó cũng phải cưới cái người đàn bà đó làm vợ để có con nối dõi tông đường. Đấy là sự thật của đời sống trần gian. Tưởng rằng câu chuyện này là chúng ta đã nghe mới đây hay ngày xưa 2000 năm như chuyện cổ tích, nhưng không phải. Ở Trung Quốc, chỉ vì ham con trai để nối dõi tông đường mà người ta giết từ năm 1948 cho đến nay không biết bao nhiêu đứa bé gái sắp sinh hoặc chưa sinh hoặc sắp biết được là con gái, họ cũng bỏ. Giết người để lấy một cái sự sống nối dõi tông đường. Và nhiều gia đình Việt Nam chúng ta một thời gian cũng vậy. Sự sống ở trần gian này sẽ qua đi, được biến đổi. Nó không có phải là một cái chết vĩnh viễn. Tất cả đối với Chúa đều đang sống. Cho nên chính điều đang sống đó là điều quan trọng. Sinh con ra để mà mỗi người chúng ta có được lời cầu nguyện sau khi chết. sinh con ra là để được sống đời đời. Có những gia đình sinh con đẻ cháu thật nhiều lại nhìn rất là phúc đức, bởi vì con cháu tin vào sự sống lại, tin vào Chúa là sự sống, để chính cuộc sống mai sau, sự sống lại mới là sự sống Thiên Chúa ban tặng. Vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn luôn có đông con đông cháu, nhắc nhở đi lễ cầu nguyện cho các linh hồn, để rồi những người còn sống nhớ đến những người đã chết, và không chỉ vậy là những người ông bà tổ tiên của chúng ta nữa, để mọi người đối với Chúa tất cả đều đang sống.
Lời người vỗ về những khi sầu đau, đường dài muôn ngàn không biết về đâu, cuộc đời dễ chiều tóc râm mai đầu, tin vâng lời cha ân nghĩa thâm màu.